Dịch: Bài ngâm phóng cuồng. Trời đất liếc trông chừ sao thênh thang, chống gậy rong chơi chừ phương ngoại phương, hoặc cao cao chừ mây đỉnh núi, hoặc sâu sâu chừ nước trùng dương. Đói thì ăn chừ cơm tùy ý, mệt thì ngủ chừ nào có quê hương, hứng lên chừ thổi sáo không lỗ, chỗ lặng chừ đốt giải thoát hương, nhọc chút chừ nghĩ đất hoan hỷ, khát uống no chừ than tiêu dao. Quy sơn láng giềng chừ chăn con trâu nước, tạ tam đồng thuyền chừ hát khúc thương lan, thăm tàu khê chừ chào lư thị, giếng thạch đầu chừ sánh lão bàn. Vui ta vui chừ bố đại vui, cuồng ta cuồng chừ phổ hóa cuồng. Chao chao chừ dầu sang mây nổi, năm tháng chừ cửa sổ ngựa qua. Đi càng chừ đường quan hiểm trở, chịu sao chừ ấm lạnh tình đời. Sâu thì sắn chừ cạn thì ghén, dùng thì hành chừ bỏ thì tàn. Buông bốn đại chừ đừng nắm bắt, tỉnh một đời chừ thôi chạy hoàng. Thỏa nguyện ta chừ được sở thích, sống chết bước nhau chừ nơi ta ngại gì. Giảng: Tuệ Trung Thượng Sĩ là một cư sĩ mà thấy tột cùng được giáo lý Phật. Cuộc sống của Ngài là một cuộc sống thênh thang, không bị cột trói gò bó bởi danh lợi quyền thế ở thế gian. Đọc bài Ngâm Phóng Cuồng này, chúng ta thấy được tâm hồn của Ngài một cách rõ ràng. Trước hết, tôi giảng tựa bài Ngâm Phóng Cuồng. Phóng là phóng khoáng, phóng đạt, rộng thênh thang, tự do không giới hạn, không gò bó trong một khuôn khổ nào. Cuồng là cuồng loạn hay điên cuồng, nhưng cuồng còn có nghĩa là cuồng nhiệt, là ý khí mạnh mẽ. Hiểu theo nghĩa Thượng Sĩ dùng trong bài thì không có nghĩa là điên, mà là ý khí mạnh mẽ như cuồng nhiệt. Trời đất liếc trông chừ sao thênh thang, chống gậy rong chơi chừ phương ngoại phương. Thượng Sĩ thấy trời đất thênh thang không giới hạn, Ngài chống gậy rong chơi ngoài nơi chốn không chỗ nơi, Ngài thông thả tự tại như thế. Hoặc cao cao chừ mây đỉnh núi, hoặc sâu sâu chừ nước trùng dương. Nhìn lên thì thấy mây ấp chót núi, phủ đảnh núi, đó là chỗ cao. Nếu nhìn xuống thì thấy biển cả mênh mông không giới hạn, đó là chỗ sâu. Cao như mây trên đảnh núi, sâu như nước mênh mông đầy biển cả. Đói thì ăn chừ cơm tùy ý, mệt thì ngủ chừ nào có quê hương. Cơm tùy ý nguyên chữ là Hòa La Phạn, nghĩa là cơm do tùy ý thí chủ mười phương đóng góp nên gọi là cơm tùy ý. Các vị tỳ kheo đi khất thực, đúng pháp là ôm bình bát đi tuần tự từ nhà này đến nhà kia, tùy ý ai phát tâm cúng dường thì cúng, chứ không nài ép. Thức ăn này gọi là Hòa La Phạn. Thượng Sĩ không phải là người xuất gia, sao nói ăn cơm của mười phương thí chủ góp? Và mệt thì cứ ngủ, hoặc dưới gốc cây, hoặc trên bãi cỏ, hoặc trong sân chùa. Tùy lúc mệt thì cứ ngủ, không định trước nơi chốn xứ sở. Ý này Ngài dẫn từ câu Hà Hữu Hương trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Hứng lên chừ thổi sáo không lỗ, chỗ lặng chừ đốt giải thoát hương. Thường thường người đời thổi sáo có lỗ và đốt hương trầm hoặc hương quế. Ở đây Thượng Sĩ thổi sáo không lỗ, đốt hương giải thoát. Vậy sáo không lỗ là sáo gì, và hương giải thoát là hương gì? Khi hứng lên là lúc tâm thanh tịnh sáng rực, là thổi sáo không lỗ. Khi tĩnh lặng thì nằm chơi hoặc ngồi nghỉ, lòng không vướng mắc, cảnh nào cũng là cảnh giải thoát, đó là đốt giải thoát hương. Như vậy, hứng thì hiện tướng thanh tịnh sáng suốt của thiền, Khi lặng yên thì hiện cả tâm trạng giải thoát. Nhọc chút chừ nghĩ đất hoan hỷ, khát uống no chừ than tiêu dao. Nếu nhọc mà nghĩ thì nghĩ đất hoan hỷ, nghĩ ở đâu cũng là đất hoan hỷ. Vườn cây, đồng trống, núi rừng đối với Ngài đều là đất hoan hỷ. Ngài nghĩ ở đâu cũng thấy vui cả. Nếu khát thì uống nước tiêu dao đến no thôi. Giả sử nước lấy từ giếng, Ngài uống cũng thành nước thuốc tiêu dao. Còn chúng ta dù có được uống than thuốc bổ, song chưa chắc tâm hồn đã được tiêu dao thanh thản, vẫn còn rối loạn nặng nề. Từ câu đầu đến câu này nói lên phong độ sống của thượng sĩ. Ngài thảnh thơi tự tại, không có gì giới hạn ngăn ngại. Ở đâu đi đâu, ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong tư thái nhàn nhã thong dong, không hề thấy khó khăn vướng bận. Đối với thượng sĩ, trời đất thênh thang, nơi nào cũng là quê hương xứ sở. Dù có xin cơm của ngàn nhà, Ngài ăn cũng thấy vui. Chỗ nào Ngài ngồi cũng thấy thoải mái. Uống nước giếng, nước suối, Ngài cũng thấy tâm hồn thanh thản giải thoát, không có gì chướng ngại. Tóm lại, tất cả mọi oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, ngủ, nghỉ, bất cứ ở đâu Ngài cũng đều ở trong tư thái tự do tự tại. Phong thái này mới hàm nghĩa chữ phóng. Chúng ta ngày nay ở chỗ này đi tới chỗ khác là đã thấy chướng rồi. Lạ nơi lạ chỗ, khó ngủ, khó ăn, khó chịu đủ thứ. Quy sơn láng giềng chừ chăn con trâu nước. Quy sơn nào chăn trâu? Quy sơn Linh Hữu khi sắp tịch, Ngài nói: sau khi lão tăng 100 tuổi đến dưới núi làm con trâu, hông bên trái viết 5 chữ Quy Sơn Tăng Linh Hữu. Khi ấy gọi là Quy Sơn Tăng hay gọi là trâu, gọi là con trâu hay gọi là Quy Sơn Tăng, gọi thế nào mới đúng? Và người kế thừa trụ trì núi Quy sau khi thiền sư Linh Hữu tịch là thiền sư Đại An cũng nói: Đại An này ở tại núi Quy 30 năm, ăn cơm núi Quy, đại tiện núi Quy, mà không học thiền núi Quy, chỉ coi chừng con trâu. Nếu nó lạc đường hay vào trong cỏ, liền lôi nó lại. Nếu nó ăn lúa mạ của người, liền đánh đập điều phục nó. Đáng thương đã lâu chịu người rầy rà, hiện giờ nó đổi thành con trâu trắng đứng trước mặt, trọn ngày hiện sờ sờ, đuổi cũng chẳng đi. Chẳng biết thượng sĩ làm bạn với Quy Sơn Linh Hữu hay Quy Sơn Đại An. Thượng sĩ nói chăn trâu thì chắc là làm bạn láng giềng với Quy Sơn Đại An. Tạ tam đồng thuyền chừ hát khúc thương lan. Tạ tam gọi đủ là Tạ Tam Lan, chỉ cho thiền sư Tông Nhất pháp danh là Sư Bị ở Huyền Sa. Người đời thường gọi là Huyền Sa Sư Bị. Sư con nhà họ Tạ mà là con thứ ba nên gọi là Tạ Tam. Ngài quê ở huyện Mân, Phước Châu. Thuở nhỏ thích câu cá, sư sắm một chiếc thuyền nhỏ, thường thả câu trên sông Nam Đài. Năm 30 tuổi, sư phát tâm cầu giải thoát, liền bỏ thuyền câu lên núi xuất gia. Sau ngộ đạo, nổi tiếng cả hai mặt đức hạnh và trí tuệ. Thượng sĩ sánh mình là bạn đồng thuyền với Huyền Sa Sư Bị nên nói Tạ Tam đồng thuyền, tức là Ngài đi đồng thuyền câu với chàng Tạ Tam. Thuyền nổi lênh đênh trên mặt nước, Ngài hát khúc nhạc Thương Lan là khúc nhạc của ông chài. Thương Lan còn là tên một đoạn sông Hán Thủy. Thượng sĩ sánh mình là bạn của Quy Sơn Đại An, Ngài cũng chăn trâu nước như Quy Sơn Đại An. Và Ngài cũng sánh mình là bạn của Huyền Sa Sư Bị, cũng đi câu cá như Tạ Tam, hát khúc hát ông chài trên khúc sông Thương Lan. Thăm Tào Khê chừ chào Lư Thị, viếng Thạch Đầu chừ sánh Lão Bàng. Thượng sĩ oai quá, Ngài đi Tào Khê thăm cư sĩ họ Lư, là Lư Hành Giả, tức là Lục Tổ Huệ Năng. Và Ngài tự sánh mình như cư sĩ Bàn Long Uẩn tới thạch đầu hỏi đạo, được Hy Thiên thạch đầu khai ngộ tỉnh ra. Vui ta vui trừ bố đại vui, cuồng ta cuồng trừ phổ hóa cuồng. Thượng sĩ có cái vui như cái vui của bố đại. Bố đại là một vị tăng họ Thị đời nhà Lương trong thời Ngũ Đại, quê ở Minh Châu, Chiết Giang, Thuận Hóa. Trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục chép, hòa thượng bố đại mập mạp, mày rộng, bụng to, nói năng không chừng, ngủ nghỉ tùy ý, vai vác cây gậy, trên đầu gậy quẩy một cái đẩy, mọi đồ tùy thân đều chứa trong đẩy. Người đời gọi là Trường Đinh Tử Bố Đại Sư. Hòa thượng hay nói trước chuyện kiết hôn cho người và hay giữ biết mưa nắng. Hòa thượng ngồi trên bàn thạch Đông Lan chùa Nhạc Long nói kệ: Di Lặc Chơn Di Lặc, phân thân thiên bách ức, thời thời thì thời nhân, thời nhân tự bất thức. Tạm dịch: Di Lặc thật Di Lặc, phân thân ngàn trăm ức, luôn luôn chỉ người đời, người đời tự chẳng biết. Nói kệ xong, Ngài ngồi an nhiên thị tịch. Như vậy là Hòa thượng Bố Đại vui lắm, lúc nào dở đâu Ngài cũng cười. Hiện tại chúng ta thấy tượng Ngài ngồi cười toe toét, người đời cho là tượng Bồ Tát Di Lặc. Thực tế thì Ngài mới là con người lịch sử, còn Bồ Tát Di Lặc chỉ là hình ảnh biểu trưng. Trước khi tịch Ngài nói bài kệ này thì biết đó là hóa thân của Đức Di Lặc, nên người sao tạc tượng thờ Ngài lấy theo hình ảnh hóa thân đó. Thượng sĩ có cái vui giống như cái vui của Hòa thượng Bố Đại. Và nếu thượng sĩ có nổi cuồng lên thì cuồng như Phổ Hóa cuồng. Phổ Hóa là đệ tử nối pháp của thiền sư Bảo Tích, núi Bàn Sơn ở U Châu. Bàn Sơn sắp tịch bảo chúng: Ai vẽ được chân dung ta? Phổ Hóa thưa: Con vẽ được. Sao chẳng trình ta xem? Phổ Hóa bèn nhào ngược thân rồi đi. Bàn Sơn bảo: Gã này về sau như khùng điên tế độ người. Lúc thiền sư Nghĩa Huyền đến giáo hóa ở Đức Lâm Tế, nơi đây Phổ Hóa đã ở trước, Ngài giúp thiền sư Lâm Tế giáo hóa ở đây với cái hạnh như điên như tỉnh. Thượng sĩ sánh mình là bạn của Quy Sơn Đại An, của Huyền Sa Sư Bị. Thượng sĩ là người đi viếng Lục Tổ ở Tào Khê, là người đồng chí với Bàn Long Uẩn. Ngài luôn luôn vui cười như Hòa thượng Bố Đại và có cái cuồng như Phổ Hóa. Vậy trong bài này có phải tỏ ý khí mãnh liệt không? Nếu ý khí không mãnh liệt, đâu dám sánh mình với các thiền sư nổi tiếng ở Trung Hoa, kể cả Lục Tổ. Ngài tự thấy mình có phần trong những vị ấy nên mới nói như thế: Chao chao, trừ dầu sang mây nổi, năm tháng trừ cửa sổ ngựa qua. Những cái sang dầu ở thế gian này đối với thượng sĩ giống như đám mây tụ rồi tan, không bền lâu. Thế mà người đời ai cũng đuổi tìm tranh nhau nắm bắt. Ngài thấy thương mới than: Chao chao, trừ. Còn năm tháng đối với thượng sĩ mau chớp nhoáng như ngựa chạy qua cửa sổ. Người đứng trong nhà nhìn ra cửa sổ, bỗng thấy ngựa sải chân chạy qua, vừa thoáng thấy dáng ngựa chạy qua là mất hút. Ngày tháng qua nhanh như ngựa chạy, thế mà người đời không tỉnh. Sự giàu sang như mây tụ rồi tan, thế mà người đời không biết. Ngài tỉnh thấy rõ ràng, cảm thương người đời mê muội nên mới có lời than như thế: Đi càng trừ đường quan hiểm trở, chịu sao trừ ấm lạnh tình đời. Đường quan là đường đi tới cửa quan, nói rõ hơn là ra làm quan, là con đường rất hiểm trở mà người đời đua nhau giành nhau để đi. Đường hiểm trở mà vẫn đua nhau đi càng đi bướng, không ngại khó khổ. Chính vì người đời ai cũng chen nhau đi trên quan lộ để được lợi danh, nên mới có xảy ra tình đời khi ấm khi lạnh. Gặp nhau vui vẻ, tay bắt mặt mừng là ấm, gặp nhau không nhìn không chào là lạnh. Trong mối quan hệ giữa bạn bè, giữa láng giềng, giữa anh em thân thuộc, khi làm ăn phát đạt giàu sang, đi tới đâu ai cũng mừng rỡ đón tiếp, đó là ấm. Khi làm ăn thất bại, cảnh nhà sa sút, nghèo thiếu thì bị bỏ rơi, không chào hỏi, đó là lạnh. Hoặc giả ở trong đường quan được thăng quan lên cấp thì được nể trọng cúc cung, đó là ấm. Nếu bị hất ra hay bị giáng cấp thì bị khinh thường xem nhẹ, đó là lạnh. Quý vị chắc đã từng trải qua những ấm lạnh này rồi, chắc cũng thấm thía lắm. Đừng chen vào, chỉ khổ thôi. Qua bốn câu này chúng ta thấy thượng sĩ có vẻ bi quan, nhìn đời với con mắt chán ngán. Nhưng không, ngài có thái độ tùy thời rất hay. Sâu thì sắng, trừ cạn thì vén, dùng thì hành, trừ bỏ thì tàn. Gặp chỗ nước sâu thì sắn quần sắn áo lên cao cho gọn để đi qua khỏi ướt. Nếu gặp chỗ nước cạn, chỉ vén quần là qua được. Ý nói, khi gặp tình đời ấm lạnh, tùy duyên tùy thời, xử sự sao cho ổn thôi, không cố chấp. Khi thiên hạ cần thì đem hết khả năng ra làm mọi việc để giúp. Lúc thiên hạ không dùng, xã hội không ngó ngàng tới, thì ẩn tu dưỡng thần dưỡng trí, có gì đâu mà buồn. Đó là sống tùy thời trong dòng tương đối. Ở đây, thái độ sống của thượng sĩ còn vượt cao hơn nữa. Buông bốn đại trừ đừng nắm bắt, tỉnh một đời trừ thôi chạy quàng. Người đời mắc kẹt với bao thứ, được, mất, khổ, vui, gốc từ chấp thân này mà ra. Bởi chấp thân nên mới có phiền não. Bây giờ đối với thân tứ đại này buông bỏ đi, không bám chặt, không chấp giữ nó nữa, thì tỉnh táo sáng suốt, sống đời an nhàn tự tại, không còn điên đảo chạy ngược chạy xuôi nữa. Hỏa nguyện ta trừ được sở thích, sống chết bức nhau trừ nơi ta ngại gì. Sống giữa thiên hạ, thượng sĩ tự thấy mình đã được thỏa nguyện, vì những sở thích ước muốn ngài đã đạt được. Giữa trời đất thênh thang, núi cao biển rộng, ngài đã dạo khắp. Ăn uống ngủ nghỉ, lúc nào ngài cũng tự tại. Ngài thấy nơi nào cũng là quê hương. Ngài thảnh thơi đi thăm viếng các thiền sư lỗi lạc ở Trung Hoa. Thái độ vui hay cuồng của ngài chẳng khác Bố Đại hay Phổ Hóa ở Trung Hoa. Và việc sống chết đối với ngài, ngài không ngại. Kiếp người nay sống tạo nghiệp, mai chết theo nghiệp sanh ra. Sanh ra rồi chết, chết rồi sanh. Sống chết cứ đuổi nhau, bức ngặt con người không dừng. Song sống chết không làm ngại thượng sĩ. Thượng sĩ là một cư sĩ mà dõng dạc tuyên bố một câu mạnh mẽ như vậy, chúng ta là hàng tu sĩ xuất gia thấy sao? Đa số chúng ta ở đây đều là những người tu từ 10 năm, 20 năm trở lên. Đối với việc sanh tử, có dám tuyên bố câu nào không? Hay tâm còn lo nghĩ về cái chết của mình, không biết mai kia chết rồi sẽ đi về đâu? Sở dĩ chúng ta sợ là vì mình chưa làm chủ được mình, nên mới sợ chết, sợ sanh. Thượng sĩ vì đã làm chủ được mình, nên ngài không sợ sanh tử. Qua bài ngâm phóng cuồng này, tuy thượng sĩ nói thượng sĩ điên, nhưng ngài điên trong tỉnh. Chúng ta cũng nên điên như ngài. Nhưng rất tiếc, đa số chúng ta đều điên trong mê loạn. Những cái không đáng quý trọng mà cứ đuổi theo để nắm bắt, rốt cuộc rồi vẫn tay không. Điên mà không biết mình điên, cứ nghĩ mình sáng. Còn ngài nói ngài điên mà thực sự ngài không điên. Đó là hình ảnh đẹp của thượng sĩ qua bài ca trên.